Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế. Từ đó, khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: Ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài 43, nói về việc Chúa được sức dầu tại làng Bethany và sau đó Chúa tiến vào thủ đô Jerusalem như một vị vua hòa bình. Nhưng trước hết là ca khúc Từ ngày tôi có Giêsu của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Yến Xuân.
Dương gian tôi tràn dâng, dù đời muốn néo đường, dù trần gian muôn vàn lối chập trùng, lòng tôi vẫn tin chung luôn, bước theo Ngài quyết không nao sợ. Dòng tu vây quanh cuộc đời, thử thách bao quanh dòng đời, đừng lo lắng, bạn hãy giao cho Cha. Sống bên Cha, các tâm hồn thanh tươi nhẹ nhàng. Dù trần gian trôi từ, dù người đời chê cười kẻ dại khờ, lòng tôi không núng nao chi, nắm tay Ngài tiến trên thiên trình. Thoa vui hồn nhiên, dù đời còn khó nghèo, dù gian truân hay gặp lúc ưu phiền, Giêsu hằng ở bên tôi, rất chia từng phút giây không rời. Bao khó khăn trong cuộc đời, bao rối ren trên đường đời, Ngài nâng đỡ. Ngày mang hết dù sống trong tôi đổi thay sau khô nên mừng vui, dù ngày mai thế nào, dù tương lai muốn vật đổi rời gì, lòng tôi luôn quyết theo Cha sống bên Ngài đến muôn muôn đời. Lòng tôi luôn quyết theo Cha sống bên Ngài đến muôn muôn đời.
Vừa rồi là tiếng hát Yến Xuân trong ca khúc Từ Ngày Tôi Có Giê-xu của Nguyễn Đức Thịnh. Và bây giờ là bài Chúa Được Sức Dầu Tại Bethany và sự kiện Chúa Tiến Vào Thủ Đô Jerusalem. Bethany cách thủ đô Jerusalem khoảng hơn 3 cây số về phía đông nam, là một địa danh quen thuộc trong những năm Chúa giảng đạo. Nơi đây có nhà của một gia đình rất thân với Chúa Giê-xu, gia đình Lazaro, Ma-thê và Mary. Phúc âm Giăng chương 12 câu 1 đến câu 11 ghi lại khung cảnh bữa tiệc tại nhà Lazaro như sau. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu đến thành Bethany nơi Lazaro ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ. Lazaro là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bây giờ Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá, sức chân Đức Chúa Giê-xu và lấy tóc mình mà lau, cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sau phản Ngài nói rằng, sao không bán dầu thơm đó lấy 300 denier đặng bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy, không phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người là tay trộm cắp và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta, vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn. Một bọn người Giu-đa nghe Đức Chúa Giê-xu có tại đó bèn đến, chẳng những vì Ngài thôi, lại cũng để xem Lazaro là kẻ Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại. Các thầy tế lễ cả bèn định giết luôn Lazaro nữa, vì nhiều người Giu-đa nhân cớ người mà chia rẽ họ và tin theo Đức Chúa Giê-xu. Đó là Phúc âm Giăng chương 12 câu 1 đến câu 11. Bữa tiệc tại nhà Lazaro có lẽ được tổ chức ít ngày sau khi Chúa gọi Lazaro sống lại dù đã chôn 4 ngày. Phép lạ này là cao điểm trong chức vụ của Chúa Giê-xu, cũng là biến cố khiến cho giới lãnh đạo Do Thái đương thời đi đến quyết định triệt hạ Chúa. Giăng ghi lại như sau. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nhóm tòa công luận bàn rằng, người này làm phép lạ nhiều lắm, chúng ta tính thế nào? Nếu chúng ta cứ để cho người làm, thì thiên hạ tin người, rồi dân Roma sẽ đến diệt nơi này và cả nước chúng ta nữa. Nhưng một người trong bọn họ tên là Cai-phe, làm thầy cả thượng phẩm đương niên nói rằng, các ngươi chẳng biết gì hết. Các ngươi chẳng xét rằng thà một người vì dân chịu chết còn hơn là cả nước bị hư mất. Và người nói điều đó chẳng phải tự mình, nhưng bởi làm thầy cả đương niên, người nói tiên tri về Đức Chúa Giê-xu sẽ vì dân mà chết. Và không những vì dân thôi, mà cũng để nhóm con cái Đức Chúa Trời đã tản lạc lại là một đoàn. Từ ngày đó, chúng lập mưu giết Ngài. Đó là Phúc âm Giăng chương 11, câu 47 đến câu 53. Vào thời gian này, tại Jerusalem, dân chúng từng đoàn lũ lượt đến thủ đô dự lễ vượt qua, một kỳ lễ trọng thể kỷ niệm ngày Chúa hành hại các con đầu lòng trong Ai Cập và giải phóng tuyển dân, đưa họ vào Canaan. Một số khách hành hương để ý tìm Chúa Giê-xu trong dịp lễ, tranh luận với nhau không biết Ngài có đi dự hay không, khi biết giới lãnh đạo đang tìm dịp giết Ngài. Đó là tình hình tại Jerusalem. Tại Bethany mọi sự khác hẳn, thay cho không khí căng thẳng đầy nghi ngờ thù địch tại thủ đô, thì ở đây người ta thấy không khí vui vẻ, an bình của tình bạn. Giăng chỉ nói địa điểm tại làng Bethany, nhưng Matthew và Mark kỹ thuật bữa tiệc ở nhà Simon người phung. Riêng Luca cho biết người mời Chúa dùng bữa là một người Pharisee. Tuy có một số chi tiết khác nhau, nhưng tất cả gộp lại cho chúng ta thấy một hình ảnh khá đầy đủ. Người Pharisee mời Chúa và các môn đệ dùng bữa, cũng mời cả gia đình Lazaro, vì gia đình này đã trở thành nổi tiếng khắp vùng. Sự kiện Lazarus đã chết, đã bị chôn 4 ngày có mùi mà Chúa khiến cho sống lại, đã đồn khắp thủ đô. Có lẽ nhiều người ở những vùng xung quanh trên đường đi dự lễ tại Jerusalem có thể cũng đã ghé vào Bethany để được gặp Lazarus và đều hỏi thăm về phép lạ này. Lazarus là một bằng chứng sống về quyền năng Chúa Giêsu. Sự việc này không những cả làng Bethany biết mà tin đồn còn lan đến tận thủ đô Jerusalem nữa. Chi tiết trong Matthew và Mark cho biết nhân vật đãi tiệc Chúa là một người phung. Người ta suy đoán rằng Simon có thể là một trong những người phung đã được Chúa chữa lành và ông đã mời Chúa đến nhà dùng bữa để tỏ lòng biết ơn. Tuy nhiên, đây không phải là lý do khiến câu chuyện này được ghi lại trong cả 4 sách phúc âm, vì câu chuyện chính là việc Mary đã đập bể một bình ngọc đựng dầu thơm rất quý giá, sức cho Chúa. Chúng ta có thể ghi nhận nhiều hình ảnh tương phản trong câu chuyện này. Những người đến dự tiệc với nhiều suy nghĩ khác nhau, người thì bày tỏ lòng biết ơn với Chúa, người chỉ đến vì hiếu kỳ để xem Lazarus sau khi đã được sống lại ra sao. Có người đến để thâu lượm tin tức về Chúa, người thì bày tỏ lòng tôn kính Chúa đến độ sẵn sàng dành cả một bình ngọc đựng dầu quý giá cho Chúa, nhưng có người lại giận dữ coi là phí phạm. Matthew và Mark ghi lại việc Chúa được sức dầu đổ từ trên đầu, nhưng răng lại thấy Chúa được sức trên chân. Có lẽ các tác giả phúc âm đã ghi nhận sự kiện sức dầu ở 2 thời điểm khác nhau. Răng cho biết người đã bày tỏ lòng yêu kính Chúa như thế là Mary, đã dùng tóc mình lau chân Chúa. Trong phần kỹ thuật của răng, chúng ta thấy ông ghi nhận mùi thơm tràn ngập căn phòng, cho thấy sự việc này vẫn còn lưu lại hết sức sống động trong ký ức. Cả Matthew, Mark và Jean ghi nhận phản ứng của những người chứng kiến việc làm của Mary. Matthew cho biết các môn đồ đã nổi giận. Mark cho biết một vài người nổi giận, trong khi Jean xác định thái độ giận dữ của một mình Judas. Thái độ đó nói chung xoay quanh việc phí phạm, cho rằng dùng dầu thơm như thế là quá đáng. Người ta ước tính giá trị bình dầu đó đến 300 denier, nghĩa là bằng 300 ngày lương của một công nhân. Những khách bàng quan cho rằng số tiền lớn như thế nếu đem cứu giúp những người nghèo thiếu thì thích đáng hơn. Người ta thường nghĩ đến việc bố thí, khi đó là tiền bạc hay tài sản của người khác, mà họ không nghĩ rằng Mary có quyền sử dụng tài sản của mình theo ý mình. Chúa Giêsu hoàn toàn không có một chút tài sản nào trên trần gian. Ngài đã nhìn vấn đề hoàn toàn khác. Trong cái nhìn của Giăng, Judas chỉ mượn danh nghĩa bố thí để che đậy dã tâm trộm đạo vì ông ta là thủ quỹ của nhóm sứ đồ. Nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sau phản ngài nói rằng sao không bán dầu thơm đó lấy 300 denier đặng bố thí cho kẻ nghèo. Người nói vậy không phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc trộm lấy của người ta để ở trong. Chúng ta tin rằng để có thể hành động như thế, Mary đã suy tính rất nhiều. Bà đã từng ngồi dưới chân Chúa nghe lời Ngài. Chắc chắn có những điều bà cảm nhận từ lời dạy của Chúa mà nhiều người khác, ngay cả các môn đệ Chúa cũng không hiểu. Có lẽ bà linh cảm được rằng những giờ cuối cùng của Chúa đã đến gần rồi. Bà cũng từng nghe, biết thái độ căm giận, ganh ghét của giới cầm quyền đương thời đối với Chúa, và bà e rằng Chúa sẽ bị họ ám hại. Lòng yêu mến Chúa sâu xa đã khiến cho bà có một sáng kiến hết sức độc đáo. Bà muốn làm một việc chưa từng có ai làm, một việc bày tỏ lòng tôn kính tột cùng. Bà nghĩ đến bình ngọc đựng dầu cam tùng, vật quý nhất bà sở hữu. Làm gì có ai xứng đáng hơn Chúa để nhận món quà này? Tuy nhiên, nếu bà để nguyên bình ngọc mà dâng cho Chúa, có thể Ngài sẽ nhận, nhưng chắc chắn Chúa sẽ giao lại cho Judas để xung vào quỹ chung của các sứ đồ. Không được, bà muốn dâng cho một mình Chúa thôi. Không có cách nào khác hơn là phải đập bể ra và sức cho Chúa vào dịp thuận tiện gần nhất. Và như thế, món quà đó sẽ chỉ thuộc về một mình Chúa mà thôi. Chúa Giê-xu hiểu những suy nghĩ của bà, nên đã giải thích cho những người công kích. Lúc nào các ngươi cũng có người nghèo nàn, cơ hội giúp đỡ họ không thiếu, nhưng đây là cơ hội tốt để sức giàu cho ta, vì sức giàu cho người sống tốt hơn cho xác chết. Chúa Giê-xu đã khẳng định rằng khắp thế gian hễ nơi nào tin lành được rao giảng, thì việc Mary làm cũng sẽ được thuật lại để nhớ đến bà. Đám đông kéo đến vây xung quanh nhà Simon để thấy Chúa Giê-xu, nhưng cũng để xem Lazarơ nữa. Đám lãnh đạo tôn giáo lúc đó cũng nảy ra ý định muốn giết luôn Lazarơ để phi tang bằng chứng về quyền phép của Chúa Giê-xu. Thật là một ý định khó hiểu, vì tại sao họ lại nghĩ họ có thể giết chết người sống lại từ cõi chết? Tại sao họ không nghĩ rằng nếu họ giết Lazarơ thì Chúa vẫn có thể một lần nữa khiến ông sống lại? Hay họ vô tín đến độ không tin rằng Lazarus thật đã chết? Dù lời giải thích như thế nào đi nữa, chúng ta biết chắc một điều, đó là họ không thể nào chấp nhận bất cứ ai xưng mình là đấng Messiah tại thủ đô Jerusalem. Bây giờ, chúng ta nói đến chuyến đi vào Jerusalem của Chúa Cứu Thế Giê-xu như một vị vua hòa bình. Sau việc Mary sức giàu cho Chúa tại Bethany, Chúa Giê-xu quyết định vào thành Jerusalem. Cả Matthew, Mark và Luca đều đề cập đến việc Chúa chuẩn bị cho chuyến đi quan trọng này. Mark kỹ thuật như sau. Khi tới gần thành Jerusalem, bên làng Bethphage và làng Bethany, ngay núi Ô-liu, Đức Chúa Giê-xu sai hai môn đồ đi và phán rằng, hãy đi đến làng ngay trước mặt các ngươi. Vừa khi vào đó, thấy một con lừa đương buộc chưa có ai cưỡi, hãy mở nó ra, dắt về cho ta. Nếu có ai hỏi các ngươi rằng, vì sao làm điều đó, hãy đáp lại, Chúa cần dùng nó, tức thì họ sẽ cho dắt lừa về đây. Hai người đi ra, thì thấy lừa con đương buộc ở ngoài trước cửa, chỗ đường quẹo, bèn mở ra. Có mấy kẻ trong những người đó hỏi rằng, các ngươi mở lừa con đó làm chi? Hai người trả lời theo Đức Chúa Giê-xu đã dặn, thì họ để cho đi. Hai người dắt lừa con về cho Đức Chúa Giê-xu, lấy áo mình trải trên đó, rồi ngài cưỡi lên. Nhiều người trải áo mình trên đường, lại có kẻ giải nhánh cây chặt trong đồng ruộng. Người đi trước, kẻ theo sau đều la lên rằng, Hosanna, đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Phước cho nước đến là nước vua David tổ phụ chúng ta. Hosanna ở trên nơi rất cao. Đức Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem, đến nơi đền thờ, đoạn liếc mắt xem mọi sự xung quanh, thì trời đã tối, ngài bèn đi ra, đặng đi tới làng Bethany với 12 sứ đồ. Đó là phúc âm Mác chương 11, câu 1 đến câu 11. Như chúng ta đã biết, tuyến đường từ Bethany đến Jerusalem vào thời điểm ấy hết sức đông đúc. Người ta lũ lượt kéo nhau từng đoàn từng lũ về thủ đô dự lễ. Khi đến gần làng Bethphage gần dốc núi Ô-liu, Chúa Giê-xu sai hai môn đồ đến một làng gần đó mượn lừa về cho ngài. Matthew thì cho biết Chúa bảo họ dắt về hai con lừa, cả lừa con lẫn lừa cái. Đó là Matthew chương 21 câu 2 câu 3. Tuy nhiên Mark và Luca chỉ chú ý đến con lừa tơ, là con lừa Chúa sẽ dùng. Vì thế các ông không đề cập gì đến con lừa cái. Riêng răng lại không đề cập đến việc đi mượn lừa, mà chỉ chú trọng đến việc dân chúng thủ đô tưng bừng tiếp đón Chúa như một vị vua. Mark và Luca nhấn mạnh đến sự kiện con lừa đem về cho Chúa Giê-xu chưa hề có ai cưỡi, khiến cho chúng ta lại liên tưởng đến bình ngọc đựng dầu cam tùng của Mary chỉ dành cho một mình Chúa. Tại sao Chúa Giê-xu lại muốn đi đoạn cuối trong hành trình lên Jerusalem như vậy? Răng cho biết, chính các môn đệ Chúa cũng không hiểu ý nghĩa của phần hành trình này. Nhưng về sau, Khi Đức Chúa Giê-xu đã được vinh hiển, mới nhớ lại những sự đó đã chép về Ngài và người ta đã làm thành cho Ngài. Đó là Phúc Âm Giăng chương 12 câu 16. Matthew và Giăng nhấn mạnh đến ý nghĩa việc Chúa cưỡi lừa vào thủ đô là để làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Sa-cha-ri chương 9 câu 9. Đã tiên báo hơn 400 năm trước đó, chắc chắn Chúa Giê-xu đã có suy nghĩ này khi Ngài sai các môn đệ đi mượn lừa. Chúa biết Ngài là vua và Ngài đã quyết định vào thủ đô Jerusalem như một vị vua hòa bình để làm thành nghiệm lời tiên tri chỉ về Ngài. Về việc Chúa mượn lừa, có người tự hỏi không biết Chúa có dùng quyền năng của Ngài để ảnh hưởng đến thái độ của chủ lừa hay không. Có lẽ chúng ta không cần phải giả định như thế, vì đây là giai đoạn cuối trong chức vụ Chúa, hầu như cả xứ đều đã nghe nói về Ngài. Chúa biết người chủ lừa và cũng biết ông ta sẵn lòng cho Chúa mượn khi cần. Chúng ta không biết gì về người chủ lừa, nhưng có lẽ về sau, nếu ông ta tin Chúa và trở thành thuộc viên của hội thánh đầu tiên, chắc ông ta sẽ hiểu rõ hơn ý nghĩa hành động của ông khi sẵn sàng cho Chúa mượn lừa để Ngài đi vào Jerusalem chịu chết. Khi đám hành hương tiến gần thủ đô, theo truyền thống, họ hát thi thiên đối đáp nhau. Một số hát to, Hosanna, số khác đáp lại, phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Tiếng ca ngợi vang rền khi Chúa Giê-xu cưỡi lên lưng lừa. Một số người giải nhánh cây trên đường, những người khác trải áo trước con lừa để bày tỏ lòng tôn kính Chúa. Một đám đông khác reo mừng, tay vẫy nhánh trà là, từ trong thành Jerusalem tràn ra, nhập bọn với toán hành hương cùng đi với Chúa Giê-xu. Khung cảnh tưng bừng vui vẻ đó cùng với tiếng tung hô Chúa là vua làm chính các môn đệ cũng hết sức kinh ngạc. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, nhiều người tự hỏi tại sao chỉ ít ngày sau đó cũng tại thủ đô Jerusalem này có nhiều người trong chính đám đông này lại cuồng nộ gào thét đóng đinh nó lên cây thập tự. Câu hỏi này trở thành rõ ràng khi người ta chú ý thấy rằng bên ngoài đám đông reo mừng kia là một nhóm các người Pharisee đang đứng quan sát quang cảnh đó với thái độ vô cùng khó chịu. Luca ghi lại phản ứng của những người này. Bấy giờ có mấy người Pharisee ở trong đám dân đông nói cùng Ngài rằng, thưa Thầy, xin của trách môn đồ Thầy. Đó là Luca chương 19 câu 39. Còn Giăng thì viết, nhân đó người Pharisee nói với nhau rằng, các ngươi thấy mình chẳng làm nổi chi hết, kìa cả thiên hạ đều chạy theo người. Đó là Phúc Âm Giăng chương 12 câu 19. Matthew cho thấy phản ứng chung của dân thành Jerusalem. Khi Ngài đã vào thành Jerusalem, thì cả thành đều xôn xao nói rằng, người này là ai? Chúng trả lời rằng, ấy là đấng tiên tri Giê-xu ở thành Nazareth xứ Galilê. Đó là theo Phúc Âm Matthew chương 21 câu 10 câu 11. Người Pharisee khó chịu khi thấy quang cảnh quần chúng hoan hô, ủng hộ một nhân vật không thuộc hàng ngũ của họ mà lại xuất thân từ Nazareth là một địa phương không hề phát sinh anh hùng hào kiệt. Họ e ngại cho địa vị của mình có thể bị phương hại vì phong trào quần chúng kia. Vì thế họ đến thẳng với Chúa Giê-xu yêu cầu Ngài của trách những người đang ủng hộ Ngài. Họ đã không ngờ được nghe câu trả lời của Chúa. Chúa bảo rằng, nếu đoàn dân kia im lặng, thì những tảng đá bên đường sẽ kêu lên. Giờ đã điểm, đã đến lúc sứ mạng của Ngài cần hoàn tất. Bây giờ Chúa Giê-xu không cần phải căn dặn các môn đệ hay những người được Ngài cứu giúp phải giữ im lặng nữa. Đây là lúc cần khởi sự công bố tin mừng.
Tràn dâng ý nghĩ đường dáng ngày xưa, làn gió ngát hương miền quê. Tôi đi con đường mà Chúa vẫn đi, hình ảnh Giêsu còn đây. Này là đường về làng Bethlehem, chỗ Chúa giáng sinh ngày xưa. Miền đồi chập trùng vùng Galilee, nơi bước chân ngài quen thuộc. Lại nhìn về miền đồi núi Olive, từ nghìn năm xưa đó con sông ghi lại bao nhiêu nỗi niềm từ ngày xưa ấy. Tôi đi trong vườn Gethsemane, vườn cây mênh mông âm gần chỗ thua xưa, nơi ngài cầu xin tha thiết. Còn đó bước chân Giêsu hôm nào, thập giá Chúa mang nặng vai. Tôi lên trên đồi xưa cô
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.